Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Năm ngày 8 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Công Thương xin lỗi người dân vì thiếu điện.
EVN lý giải việc tăng giá điện, nhưng công ty con gửi hàng vạn tỷ đồng tại ngân hàng.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thí điểm dùng trợ lý ảo cấp lại mật khẩu VSSID.
675 triệu người trên toàn cầu đang không có điện để sử dụng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 8 tháng 6, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 15, kỳ họp thứ 5. Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn với nhóm nội dung thứ 4 về giao thông vận tải. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Tại buổi gặp mặt trao đổi với báo chí về tình hình cung ứng điện, đại diện Bộ Công Thương cho biết, nhu cầu sử dụng điện ở khu vực miền Bắc có thể lên mức 23.500 đến 24.000 MW trong những ngày nắng nóng sắp tới. Trong khi đó, tổng công suất khả dụng của hệ thống điện miền Bắc, bao gồm cả điện nhập khẩu, có thể huy động để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện chỉ đạt mức 17.500 đến 17.900 MW. Như vậy, hệ thống điện miền Bắc sẽ thiếu hụt khoảng 4.350 MW. Điều này đồng nghĩa với việc miền Bắc đối mặt với nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết các giờ trong ngày. Đại diện Bộ Công Thương cũng bày tỏ rất mong khách hàng, người dân, doanh nghiệp chia sẻ với những khó khăn của ngành điện, cùng chung tay để vượt qua tình hình căng thẳng về cung ứng điện.
Về vấn đề Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN xin tăng giá điện, nhưng một loạt công ty con đưa hàng vạn tỷ đồng gửi ngân hàng, như phản ánh của báo chí, Tập đoàn Điện lực Việt Nam lý giải, chưa nói đến khoản dư nợ dài hạn, chỉ xét riêng khoản dư nợ ngắn hạn thì rõ ràng số nợ vay tại các đơn vị là rất lớn. Nhu cầu trả nợ gốc và lãi vay trong năm rất cao, nên đòi hỏi nhiều đơn vị phải duy trì số dư đủ trả nợ đến hạn nhằm bảo đảm tín nhiệm tín dụng cho khoản vay trong thời gian tới. Ngoài ra, theo EVN, số dư tiền gửi trên được dùng để thanh toán trả nợ cho nhà cung cấp, thanh toán tiền mua điện cho các nhà máy điện mặt trời, mái nhà và nhà máy thủy điện nhỏ vào đầu tháng sau theo hợp đồng đã ký kết để đầu tư hệ thống phân phối bán lẻ.
Tổng cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm đạt 152.942 tỷ đồng, đạt 36% dự toán, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tính riêng số thu từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 5, toàn ngành hải quan chỉ thu đạt 30.054 tỷ đồng, giảm 6,23% so với tháng 4. Nguyên nhân số thu tháng 5 thấp hơn tháng 4 là do kim ngạch nhập khẩu có thuế của một số mặt hàng có số thu lớn giảm như ô tô nguyên chiếc, sắt thép, điện thoại các loại và linh kiện.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hỗ trợ cấp lại mật khẩu tài khoản VSSID cho người dân. Theo đó, để cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 19009068, người sử dụng dùng số điện thoại đã đăng ký tài khoản VSSID, gọi điện đến tổng đài 19009068, nhấn phím số 8 để lựa chọn chức năng cấp lại mật khẩu VSSID và làm theo hướng dẫn. Trợ lý ảo sẽ đề nghị người sử dụng cung cấp mã số bảo hiểm xã hội cần lấy lại mật khẩu. Cước phí của gọi đến tổng đài này là 1.000 đồng một phút, được trả cho nhà cung cấp dịch vụ tổng đài.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong gần 5 ngày qua, từ 3 tháng 6 đến 7 tháng 6, đã có khoảng 8 triệu lượt truy cập tra cứu gia hạn kiểm định xe ô tô không kinh doanh vận tải. Thời điểm này, hệ thống tra cứu gia hạn kiểm định đã hoạt động ổn định, không còn tình trạng tắc nghẽn. Trong ngày 7 tháng 6, số lượng người truy cập web của Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng thời điểm đạt khoảng 30.000 lượt, cao điểm nhất lên đến 250.000 lượt. Trước đó, những ngày đầu, lượng người truy cập cùng thời điểm có lúc lên tới 1 triệu lượt.
Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương của thành phố đã bàn giao trên 81% mặt bằng và dự án Vành Đai 3 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công ngày 18 tháng 6 tại khu vực phường Long Bình, thành phố Thủ Đức. Sau lễ khởi công, các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu sẽ triển khai đồng loạt công tác thi công trên địa bàn 4 địa phương trong tháng 6 nhằm thông xe toàn tuyến cuối năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.
Hôm nay 8 tháng 6, Điện lực Hà Nội tiếp tục việc cắt điện luân phiên trên địa bàn thành phố nhằm giảm tải cho lưới điện vào các khung giờ cao điểm. Cụ thể, tại huyện Thanh Oai sẽ bắt đầu cắt điện luân phiên từ 7:30 đến 11:20 tại một số công ty. thị xã Sơn Tây sẽ bắt đầu cắt điện luân phiên từ 6 giờ 45 đến 16 giờ 30 phút. Huyện Hoài Đức cắt điện luân phiên từ 6 giờ 30 đến 16 giờ 40. Còn huyện Mỹ Đức cắt điện luân phiên từ 5 giờ 30 đến 13 giờ 30. Huyện Ứng Hòa cắt điện luân phiên từ 10 giờ đến 12 giờ. Quận Hà Đông sẽ mất điện từ 8 giờ đến 12 giờ tại một số khu vực. Còn quận Long Biên sẽ cắt điện từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 45 tại công ty chiếu sáng đô thị. Như vậy có thể thấy trong ngày hôm nay, hầu hết các quận huyện trung tâm thành phố Hà Nội không xảy ra tình trạng bị cắt điện.
Trước những lo ngại vì sự cố mất điện có thể xảy ra tại điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội sắp tới do lịch cắt điện luân phiên, trong điều kiện thời tiết nắng nóng hiện nay, các công ty điện lực trên địa bàn thành phố bảo đảm sẽ không để xảy ra hiện tượng mất điện tại các điểm thi. 100% điểm thi cũng có máy phát điện dự phòng. Các điểm thi cũng xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống bất ngờ như mưa to, úng ngập. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 6 với hơn 100.000 thí sinh đăng ký dự thi.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã tăng nhẹ dự báo tăng trưởng năm 2023 của kinh tế toàn cầu khi lạm phát giảm và Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế nhằm kiểm soát dịch. Như cảnh báo quá trình phục hồi là một chặng đường dài, OECD dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 2,7% trong năm nay, thay vì 2,6% theo dự báo hồi tháng 3, khi nâng dự báo của Mỹ, Trung Quốc và khu vực sử dụng đồng euro. Tuy nhiên, mức dự báo mới vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 3,3% của năm 2022.
Mặc dù số người sống không có điện trên thế giới đã giảm một nửa trong thập kỷ qua, tuy nhiên con số này hiện vẫn ở mức cao, khoảng 675 triệu người, chủ yếu ở khu vực cận Sahara tại châu Phi. Đây là nội dung báo cáo vừa được Cơ quan Năng lượng Quốc tế phối hợp với các cơ quan hữu quan công bố mới đây. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo rằng thế giới vẫn chưa đi đúng hướng để bảo đảm việc tiếp cận năng lượng sạch và phù hợp cho mọi người vào năm 2030, một trong những mục tiêu phát triển bền vững được tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc đề ra năm 2015.
Gần 13 triệu thí sinh đang tham dự kỳ thi đại học của Trung Quốc diễn ra trong 2 ngày 7 đến 8 tháng 6. Con số này phá vỡ kỷ lục 11,93 triệu thí sinh của năm ngoái. Bộ Giáo dục Trung Quốc đã yêu cầu các địa phương nỗ lực tốt nhất nhằm phát hiện, xử lý hành vi gian lận. Đây được coi là kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới vì thí sinh đông và kết quả quyết định lớn đến tương lai cho mỗi người. Theo nhiều thống kê, khoảng 2% trong hơn chục triệu thí sinh giành được suất vào 38 đại học hàng đầu của nước này.
Các nhà khoa học tại Đại học Copenhagen, Đan Mạch đã nghiên cứu 176 người Nhật Bản sống khỏe mạnh trên 100 tuổi và nhận thấy tất cả họ đều có sự kết hợp giữa các loại vi khuẩn và virus cụ thể trong đường tiêu hóa. Các nghiên cứu cho thấy rằng các loại virus nhất định có thể hữu ích cho hệ vi sinh vật trong ruột và do đó có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Mặc dù không thể thay đổi khuynh hướng di truyền của con người, nhưng các nhà nghiên cứu suy đoán rằng họ có thể thay đổi hỗn hợp vi sinh vật đường ruột của một người để giúp họ sống lâu năm hơn.
Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Communications của các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hải Dương Học Đại học Hamburg, Đức, ngay cả khi thế giới có thể khống chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, lượng lớn băng trôi ở Bắc Cực vẫn sẽ tan vào tháng 9 2030. Dự báo trên sớm hơn 10 năm so với báo cáo trước đây của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu.
Các nhà khoa học Mỹ đã lần đầu tiên truyền thành công điện mặt trời từ không gian về trái đất. Đây là dự án tham vọng khi hướng tới khai thác nguồn năng lượng sạch gần như vô hạn trên quỹ đạo. Nhóm nghiên cứu ở Viện Công nghệ California đã tiến hành thí nghiệm truyền điện không dây trong vũ trụ đầu tiên trên thế giới. Nhóm đã phát triển loại pin mô đun thông minh siêu nhẹ tự triển khai. Loại pin này bao gồm một loạt mô đun có thể căng ra thành hình vuông phẳng khổng lồ, mỗi cạnh dài 50 mét, với ô pin quang năng ở một mặt và máy phát điện không dây ở mặt kia. Kỹ thuật có thể giúp thu được ánh sáng mặt trời 24/7 mà không bị cản trở bởi khí quyển hoặc điều kiện thời tiết. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chuyến phiêu lưu trời Âu của Quang Hải đã kết thúc sớm khi Pau FC quyết định thanh lý hợp đồng với quả bóng vàng Việt Nam 2018. Nhiều khả năng ngôi sao sinh năm 1997 sẽ trở lại V-League để chơi bóng. Quang Hải và câu lạc bộ Công an Hà Nội được cho là đã đạt được sự thống nhất các điều khoản. Dự kiến hai bên đặt bút ký vào bản hợp đồng sau khi số 19 kết thúc đợt tập trung cùng tuyển Việt Nam trong tháng 6. Đầu quân cho đội bóng ngành công an, Quang Hải có thể nhận lương cao kỷ lục ở V-League. Dù vậy, đến thời điểm này, hai bên chưa tiết lộ những thông tin về vấn đề tài chính.
hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu được cho là có thể chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Indonesia mùa giải tới. Thông tin trên do tờ Indosport Indonesia tiết lộ mới đây và khẳng định hậu vệ tuyển Việt Nam sẽ gia nhập câu lạc bộ Persija Jakarta ở thời kỳ chuyển nhượng đầu mùa giải 2023-2024. Theo quy định, từ mùa giải tới, các cầu thủ Đông Nam Á thi đấu tại giải vô địch quốc gia Indonesia được tính như cầu thủ nội. Vì thế, thời gian qua, truyền thông xứ vạn đảo dành sự quan tâm đặc biệt tới các tuyển thủ Việt Nam.
Truyền thông Anh tiết lộ, Hoàng thân Sheikh Jassim mất kiên nhẫn với sự kỳ kèo từ các ông chủ Manchester United. Mức giá cuối của doanh nhân người Qatar rơi vào khoảng 5,2 tỷ bảng, tương đương với 6,5 tỷ đô la Mỹ, để mua lại 100% cổ phần nửa đỏ thành Manchester. Ngoài ra, nhà Glazer cũng có thể nhận thêm nhiều lợi ích tài chính khác nếu đồng ý với lời đề nghị thứ 5 từ phía Qatar. Bên cạnh đó, ông Sheikh Jassim cũng hứa sẽ đầu tư ngay lập tức 1 tỷ bảng vào quỷ đỏ, bao gồm việc mua sắm cầu thủ, cải tạo sân Old Trafford, cũng như toàn bộ khuôn viên câu lạc bộ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, từ hôm nay miền Bắc sẽ bắt đầu một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Do có mưa nên nhiệt độ ngày hôm nay ở miền Bắc giảm nhẹ còn 31 đến 34 độ. Riêng một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ sẽ có nhiệt độ thấp hơn. Mưa rào và dông được dự báo cũng sẽ xuất hiện từ mức rải rác cho đến xấp xỉ nhiều nơi ở khu vực Trung Bộ. Nhưng thời gian mưa giữa các khu vực là khác nhau. Với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trong ngày hôm nay trời nhiều mây và có mưa bất chợt trong ngày, thậm chí có lúc mưa to. Nhiệt độ các khu vực này vì thế chỉ khoảng từ 30 đến 32 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Bình trở xuống đến Bình Thuận, chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác cho khu vực, cục bộ có nơi mưa to. Do mưa muộn nên nhiệt độ các khu vực này trong ngày hôm nay phổ biến từ 32 đến 34 độ. Trong ngày hôm nay, mây dông sẽ xuất hiện ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Mưa tăng, thậm chí nhiều nơi còn có mưa ngay từ sáng, nên thời tiết ở các tỉnh phía Nam hôm nay sẽ khá mát mẻ. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Nam Bộ là 29 đến 32 độ. Riêng một số nơi ở miền Tây còn có nhiệt độ thấp hơn. Còn ở Tây Nguyên, nhiệt độ cũng chỉ dao động từ 27 đến 29 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.